em đau lắm thầy. Và kể từ hôm nay lòng thành con đã quyết quay về mong nương tựa ba ngôi bao.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngự bái bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 29 tháng 8 năm Kỷ Sửu là buổi sám hối hàng tháng như thường lệ, thì chúng tôi có duyên lành lên đây để cùng nói chuyện với quý vị. Lời đầu tiên xin kính chúc quý chư tôn đức và quý Phật tử có thật nhiều niềm vui trong buổi tối ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đề tài mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị ngày hôm nay có tên là biến không thể thành có thể. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, không thể và có thể là hai cái điều mà được người ta thường nhắc đến nhiều nhất trong cuộc đời. Thì một con người á, sau bao nhiêu năm ngoảnh đầu nhìn lại con đường của mình đã đi qua, thì người ta thường than rằng là quả thực tôi đã làm được rất ít việc, nhưng mà những cái việc mà tôi làm được á, thì nó quá ít. Như là tôi không thể nào mà cất một căn nhà ấm áp cho bản thân hoặc là gia đình, hoặc là tôi không thể đến những cái nơi mà tôi đã từng ao ước, trong khi đó tôi đã thực sự có cơ hội, hoặc là tôi đã không thể xem một bộ phim hoặc là đọc một cuốn sách mà lẽ ra tôi phải đọc nó trong cuộc đời. Thì có rất là nhiều những cái điều không thể như thế trong cuộc sống. Và trong cuộc sống thì người ta cũng thường ít quan tâm đến cái vấn đề mình đã có thể làm được gì. Tại vì khi đối diện với thế giới xung quanh thì bao giờ con người cũng cảm thấy mình rất là nhỏ bé và thiếu thốn rất là nhiều. Cái vấn đề không thể và có thể chúng ta thường bắt gặp hầu như trong mọi lĩnh vực, như là tình yêu, học hành, công việc, địa vị, danh vọng, quyền thế, vân vân và vân vân. Và có lẽ là những ai mà hoạt động trong cái lĩnh vực nào thì mới biết hết được là cái không thể và có thể của lĩnh vực đó. Nhưng mà có một điều chắc chắn là ai cũng mong muốn biến những cái điều không thể thành có thể để thực hiện được những cái ước mơ hoài bão của mình, để tiến tới được cái nấc thang thành công. Thì khi mà nhìn về thành công, tức là chúng ta nhìn về một cái tương lai mà ở đó con người được thỏa mãn với tất cả những gì mình mong muốn. Và nhìn về thành công thì chúng ta cũng không thể không nhìn đến những cái thành công của các bậc vị nhân ở trong quá khứ cũng như là hiện tại, như là con đường mà họ đã đi, cái dấu ấn họ đã để lại và những gì mà họ đã hiến dâng cho đời. Thì khi mà chúng ta nhìn vào các cái bậc vị nhân như vậy, chúng ta đều thấy được rằng là những cái sự thành công của họ không phải là sự thành công may mắn như là cái việc ôm cây đời thọ, mà họ đã bước đi bằng tất cả cái tinh thần, nghị lực, ý chí của mình, và họ đã vạch ra cho mình một con đường cụ thể, và họ đã không ngừng tiến về phía trước dù họ gặp phải rất là nhiều cái khó khăn. Thì cái việc làm đầu tiên của các bậc vị nhân, của những người thành công, là họ sẽ xác định cho mình một cái mục đích trong cuộc đời. Bởi vì cái mục đích là cái mà để cho con người ta quyết tâm thực hiện. Nếu như mà không có mục đích thì họ sẽ không làm được gì cả, và họ cũng sẽ không làm được cái việc gì lớn lao nếu như cái mục đích của họ quá tầm thường. Cho nên á, họ trước hết là xác định cho mình một mục đích. Nhưng mà điều chính yếu là họ đã nhận ra được hai cái điều chính yếu trong cuộc sống, đó chính là sự thật cuộc đời là gì và mục đích của cuộc đời là gì. Vậy thì theo quý vị, sự thật cuộc đời là gì? Mục đích cuộc đời là gì? Chúng ta là những người đang sống giữa cuộc sống này, vậy thì chúng ta có biết là cái sự thật cuộc đời là gì không? Và cái mục đích cuộc đời là gì không? Cho nên á, những cái bậc thành, những cái người mà bậc vị nhân, những cái người thành công, người ta nhận ra được rằng sự thật cuộc đời đó chính là khổ, và cái mục đích của cuộc đời đó chính là thoát khổ. Do vậy những ai mà trong đời sống này không có nhận thức được hai cái vấn đề này thì không thể xác định cho mình một cái mục đích tốt đẹp, và cũng không thể sống một cách có ý nghĩa được. Tuy vậy, không phải ai cũng có cái nhìn như nhau về khổ đau và thoát khổ. Tại vì cái khổ đau và khổ á, nó cũng có nhiều cái cấp độ khác nhau. Cho nên Ngài Tuân Tự có nói rằng: nhân luân bính sự, đồng cầu như dì đạo, đồng dục như dì tri, sinh dạ. Có nghĩa là con người ta có thể ở cùng nhau, cùng điều mong muốn theo đuổi như nhau, nhưng mà cái đường hướng lại khác nhau. Con người ta có cái dục vọng như nhau, nhưng mà cái sự nhận thức về dục vọng lại khác nhau. Đó chính là cái sự khác biệt của mỗi con người. Do đó, muốn biến cái không thể thành có thể thì trước hết là phải xác định cho mình một cái mục đích. Nếu như mà chúng ta sống không có mục đích thì sao quý vị? Chúng ta sẽ trở thành những cái người sống lây lất trong xã hội, chẳng khác nào là một cái khúc gỗ mà nó trôi sông, ngày qua tháng lại bập bình trên sông nước như vậy. Thì đó chỉ là những cái điều mà đáng chán mà thôi. Cho nên cuối cuộc đời thì sẽ là những chuỗi ngày ân hận. Mà khi đó ân hận thì sao quý vị? Có còn kịp nữa không? Cho nên người xưa mới nói là: lâm nhai lạc mạ, thu cương vạn, thuyền đảo giang tâm, bộ lầu trì. Có nghĩa là ngừa đến vực thẳm, thâu cương thì quá trễ, thuyền ra giữa dòng, vá lộ chầm lắm thay. Vì vậy mà văn hào Owen á, ông ta có một câu rất là hay: mục tiêu phấn đấu của cuộc đời sẽ quyết định bạn sẽ trở thành người như thế nào. Cho nên xác định mục đích là cái điều đầu tiên để biến những cái điều không thể thành có thể, hay nói cách khác là cái điều kiện tiên quyết cho một cái sự thành công. Vậy thì khi đã xác định cho mình một cái mục đích trong cuộc sống rồi thì bước tiếp theo chúng ta phải làm gì nữa? Đó là chúng ta phải xét xem cái mục đích của mình nó có thực tế hay không. Nếu như cái mục đích của mình á, mà nó không có thực tế thì chúng ta có tốn bao nhiêu công sức đi nữa thì cũng là vô ích. Và chẳng khác nào như là cái con dạ tràng mà nó xe cát biển đông vậy. Thì nhìn vào cái sự thành công của những cái người đi trước thì chúng ta thấy được rằng những cái mục đích của họ đều gắn liền với đời sống thực tế. Trong tất cả các lĩnh vực, không có ai thành công mà không có gắn liền với cái đời sống thực tế cả. Chẳng hạn như trong cái lĩnh vực văn học chẳng hạn, là một cái lĩnh vực mà ở đó những con người làm công tác này cống hiến cho đời những cái tác phẩm thơ, ca, nhạc, họa để mà làm phong phú cho cái đời sống tinh thần của chúng ta. Họ được coi là những cái người mà có cái tâm hồn bay bổng, lãng mạn. Tuy vậy, những cái tác phẩm của họ làm ra cũng phải luôn luôn gắn liền với thực tế và không xa rời thực tế. Trong các cái tác phẩm mà nổi tiếng của Trung Quốc á, thì Truyền Thụy Hự của Thi Nại Am được xếp vào tứ đại danh tác. Tứ đại danh tác là bốn cái tác phẩm lớn của Trung Quốc, nó bao gồm là Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân và Truyền Thụy Hự của Thi Nại Am. Thì cốt truyện của Truyền Thụy Hự là cái sự hình thành của một nhóm người, một cái nhóm mà chống lại triều đình đã trở thành giặc cướp. Mà chúng ta có coi phim thì chúng ta biết đó còn gọi là 108 anh hùng lương sơn bạc. Thi Nại Am để viết lên tác phẩm này, ông đã thực sự dùng công rất là nhiều, đã quan sát thực tế rất là nhiều thì ông mới có thể miêu tả những cái nhân vật của ông rất là sinh động và phù hợp với cái tình hình lịch sử lúc bây giờ mà ông đang sống. Cho nên khi mà cái tác phẩm của ông ra đời á, là được quần chúng đón nhận rất là nồng nhiệt và người ta truyền tay nhau đọc rất là say mê. Thì có lẽ quý vị ở Việt Nam mình á, thì cái tác phẩm này cũng đã được dịch ra Việt văn và có lẽ là quý vị cũng đã được xem cái phim mà làm theo truyện này. Thì người ta kể rằng á, khi mà Thi Nại Am viết tới cái hồi thứ 22, tức là cái hồi mà Võ Tòng đánh hộ trên đồi Cảnh Dương á, thì ông không thể viết tiếp được. Tại vì thứ nhất á, là ông chưa bao giờ nhìn thấy hộ, mà thứ hai là ông cũng chưa bao giờ thấy được cái một cái vị hảo hán đánh hộ như thế nào. Cho nên cái bản thảo của ông viết ra rồi lại vất, viết rồi lại mất vất nữa, viết hoài không được. Thì một hôm ông đang ngồi rất là đau khổ, không biết phải hạ bút như thế nào cả, thì ngoài ngõ có những cái tiếng huyên náo làm cho ông càng thêm bực mình. Thì ông quyết định không có viết nữa, ông đặt bút xuống, ông đi ra ngoài ngõ để xem thì có cái chuyện gì. Thì khi ra ngoài ngõ, ông thấy một cái chàng trai say rượu đang đánh nhau với một con chó. Thì nói chung là chó và người đều rất là hung tợn, tại vì chàng trai này cũng say mà đâu có biết gì đâu. Thì nhanh như cắt, chàng trai nhảy về phía sau lưng con chó. Thì con chó nó chưa kịp quay đầu lại á, thì chàng trai nắm lấy cái da đầu của con chó và dùng cái nắm tay cứng như sắt của mình đấm liên tục mười mấy quả vào cái đầu con chó và quẳng nó ra xa. Thì Thi Nại Am mà nhìn thấy chàng trai này đánh chó, la lên: "Wow, đánh chó giỏi quá, hay quá, giỏi quá." Cái chàng trai đánh chó này chả khác nào là Võ Tòng đánh hộ. Cho nên sau khi mà ông quan sát được cái việc mà chàng trai đánh chó này á, thì ông mới về cái bàn viết của mình, rồi gọt giũa tỉ mỉ, xây dựng cái hình tượng của Võ Tòng đánh hộ nhờ cái chàng trai đánh chó này. Tuy vậy ông lại gặp một cái vấn đề khác, đó là con chó nó không phải là con hộ. Võ Tòng thì có thể xây dựng được rồi, nhưng mà con hộ thì làm sao đây, chó đâu có phải là hộ đâu. Thế nên là ông mới quyết định xếp một con hộ bằng giấy để trên bàn. Nhưng mà con hộ bằng giấy thì nó cũng không có thể cử động được. Vậy là ông lại tìm cách khác, ông nuôi một con mèo. Mèo là tiểu hộ phải không? Thì cho nên là nuôi con mèo xong, ông chọc tức nó cho nó dừng lên, cho nó cáu lên để coi nó như thế nào, để coi cái hành động của nó như thế nào. Thì nhưng mà một thời gian sau, con mèo này nó thân với chủ, cho nên nó cũng không có còn hung tợn nữa. Vậy là ông lại thất bại. Thì ông nghĩ như vậy là không xong rồi, cho nên ông quyết định phải từng mắt mình thấy được con hộ mới viết được cái tác phẩm này. Do đó mà ông trèo đèo lội suối lên rừng để tìm gặp những cái thờ săn và hỏi họ cái hình dáng con hộ như thế nào, nó hoạt động như thế nào, nó săn bắt người, săn bắt thú, nó cắn người như thế nào. Nhưng mà khi gặp các thờ săn thì thờ săn cũng kể cho ông nào là như thế này, như thế kia, cắn người như thế kia, ăn mồi như thế kia, rồi họ còn đem cho ông coi là nào là xương hộ, da hộ. Nhưng mà ông cũng không bằng lòng. Vì vậy mà ông quyết định là phải vào rừng sâu để mà tìm, phải để thấy cho được cái con hổ này. Thì vào một đêm nọ, Thi Nại Am cùng một nhóm thời săn đang núp trên cây để chờ con hổ xuất hiện. Thì cũng thật là may mắn cho ông, khi mà vào trời khuya, một cái tiếng gầm vang rất là lớn làm cho ông và cả nhóm thời săn phải run rẩy, và dường như cái cây của ông mà ngồi ở trên nó cũng rung theo ông luôn á. Cho nên là ở đó con hổ nó phóng từ trong rừng ra rất là nhanh, nó đuổi theo một con vật. Thì nó đuổi theo con vật và nó cắn ngay vào cổ con vật, quật qua quật lại mấy cái. Thế là con vật đó chết, và nó xé cái xác con vật ra và nuốt vào bụng. Thì Thi Nại Am ngồi trên cây nhìn một cách say mê, chăm chú từng ly từng tí. Thì khi sau khi con hổ nó đi rồi á, Thi Nại Am mới nhanh chóng tuột xuống cây liền, chạy về cái bàn viết của mình để mà miêu tả lại những cái chi tiết mà mình đã được quan sát. Và ông một mạch viết xong cái hồi thứ 22, tức là Võ Tòng đánh hộ trên đồi Cảnh Dương. Thì quý vị thấy á, là cái tác phẩm mà Truyền Thụy Hử ra đời, nó không phải là một cái sự ngẫu nhiên hoặc là một cái sự tưởng tượng nơi cái bàn giấy mà ông Thi Nại Am đã ngồi, mà đó là cả một cái sự quan sát thực tế, đã từng trải nghiệm rất là nhiều thì ông mới có thể viết nên một cái tác phẩm hay như vậy được. Cho nên cái mục đích có rồi, nhưng mà nếu không có thực tế thì cái mục đích đó nó sẽ dễ dàng đưa tới cái sự ảo vọng. Và nếu có cái thành công đi nữa thì thành công nó cũng chẳng là đáng kể. Hoặc là bây giờ chúng ta nói tới một cái lĩnh vực khá là nhạy cảm ha, đó là tình yêu. Thì xưa nay á, các cái đôi nam nữ mới lớn yêu nhau thì luôn luôn ước mong mình có một cái tình cảm thật là lãng mạn. Chỉ cần yêu nhau là được rồi phải không? Không cần phải lo lắng ngày mai sẽ như thế nào, mình sẽ sống ra sao. Cho nên á, từ ngày xưa đó và cho tới bây giờ thì chắc là quý vị mà lớn tuổi thì có thể biết là người ta cũng bao giờ ước mong là chỉ cần hai trái tim vàng dưới một mái liều tranh là được rồi phải không? Thì theo quý vị thì xưa nay đã có ai đã từng được sống dưới cái mái liều tranh bằng hai quả tim vàng chưa? Có chưa? Theo quý vị đã có chưa? Chưa có à? Tại sao lại chưa có? Tại vì rõ ràng là nó thiếu cái tính thực tế. Đây là một cái điều không thể. Nhưng mà bây giờ chúng ta, nếu như mà chúng ta có cách nào để biến nó thành có thể không? Theo quý vị, chúng ta có thể tạo điều kiện cho hai cái người yêu nhau này sống một cách hạnh phúc hay không? Bây giờ là có gì rồi? Hai trái tim vàng rồi, một mái liều tranh rồi. Bây giờ theo quý vị còn một cái điều kiện gì nữa? Cần cái điều kiện gì nữa? Theo quý vị là chúng ta sẽ thêm cái điều kiện gì? Quý vị hãy tự phát biểu ý kiến của mình sẽ coi ha. Thì theo chúng tôi á, nhiều quý vị đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà theo bản thân chúng tôi á, bây giờ là có hai quả tim vàng được không, dưới một mái liều tranh rồi, thì cần thêm một điều kiện nữa, đó chính là một cái lu nước lạnh. Tại sao? Tại vì chỉ cần hai trái tim vàng ngồi đó dưới một mái nhà tranh và bên cạnh là một cái lu nước lạnh, xong rồi hai trái tim vàng nhìn nhau cười thật là hạnh phúc phải không? Khi nào đói thì hai người cầm hai cái vá múc nước lạnh uống rồi đói rồi lại nhìn nhau cười thật là hạnh phúc. Theo quý vị cái này có được không ạ? Thì nói như vậy để cho chúng ta thấy được rằng cái thực tế bao giờ nó cũng quan trọng. Cho nên là trong cái bài hát gì đó mà chúng tôi quên rồi cũng nói là gì, em ơi hai quả tim vàng một căn nhà nhỏ chỉ lá hư vô. Quý vị cái này rất là rành này ha. Thì nếu như mà còn ai á, mà còn ước mong một cái đời sống như vậy á, thì có thể liên hệ với chúng tôi có thể giúp đỡ cho ha. Chúng tôi sẽ tặng cho người đó, hai người đó một cái lu và hai cái vá ha. Quý vị nhắn chân lên, không là không có số lượng, nó có hàng đó ha. Thì như vậy là chúng ta ở đây á, mình để nói cái này lên cho chúng ta thấy được rằng cái thực tế và cái mục đích của nó phải là luôn luôn đi song hành với nhau, không thể là một cái mục đích mà nó có quá xa vời được. Như vậy thì chúng ta khó mà biến những cái điều không thể thành có thể. Vậy thì khi mà đã có mục đích rồi, mục đích đã thực tế rồi, vậy thì bước tiếp theo là chúng ta phải làm gì? Đó chính là phải hoạch định cho mình một cái thời gian cụ thể. Tại vì đời người á, có hạn mà thế giới thì vô hạn. Nếu như chúng ta không có hoạch định cho mình một cái thời gian á, thì chúng ta sẽ khó mà hoàn thành cái mục đích của mình đưa ra. Cho nên á, nếu như cái thời gian chúng ta có đó mà chúng ta không hoạch định thì nó sẽ chẳng có cái ích lợi gì cả. Vậy thì mục đích có rồi, thực tế có rồi, đã hoạch định thời gian cho cái mục đích của mình, vậy thì bước tiếp theo của chúng ta đó là phải thực hành. Thực hành chính là chiều bước đi, tức là chiều thực hiện những cái phương hướng mà mình đã vạch ra. Thì khi mà mục đích đã có rồi, con đường đã có rồi, nhưng mà chúng ta không có chiều bước đi thì có tới không quý vị? Chắc chắn là không có tới phải không? Và khi đó cái mục đích của chúng ta nó sẽ không có cái sức sống. Mà một cái mục đích không có sức sống thì nó không có thể chuyển biến theo một cái chiều hướng tốt đẹp được, và chúng ta cũng không thể thay đổi cái hoàn cảnh thực tại được. Do đó cái mục đích mà có thì chúng ta phải tốt nhất là phải thực hành ngay, đừng có để cho ngày qua tháng lại mà không được cái gì. Như một cái người nghèo á, người ta may mắn lượm được một cái bản đồ chôn cất kho báu, và may mắn hơn là người ta đã biết được rõ ràng cái con đường đi đến kho báu, thế mà họ lại không chịu bước đi. Vậy thì sao quý vị? Anh ta vẫn là nghèo lại hoàng nghèo. Cho nên người xưa mới nói là tòa nhi ngôn, bất như khởi nhi hành, có nghĩa là ngồi đó mà nói thì chẳng bằng đứng lên, chẳng bằng đứng lên mà làm. Hoặc là hoặc giả chúng ta có sẵn một cái kho tàng tri thức, nhưng mà chúng ta không có áp dụng nó, không có thực hành nó vào trong thực tế, thì cái tri thức mà chúng ta có đó chỉ là một cái khối tri thức băng giá. Cho nên cũng có một câu chuyện như vậy này. Có một cái người học giả thường xuyên qua bờ bên kia sông để dạy học. Nhà học giả này thường xuyên đi dạy như vậy, cho nên đã dần dần làm quen được người lái đò. Thì một ngày kia, nhà học giả qua sông để dạy học, đi đến một khúc sông thì nhà học giả mới hỏi là: "Này bác đã từng bao giờ đọc qua triết học chưa?" Người lái đò thành thật trả lời: "Tôi thì quanh năm suốt tháng chèo đò qua về thôi, chứ triết học thì tôi không biết." Thì đi thêm một khúc sông nữa, nhà học giả mới hỏi: "Này bác có bao giờ đọc qua Thiên Văn Học chưa?" Thì người lái đò cũng thành thật trả lời: "Tôi thì quanh năm suốt tháng chỉ biết mái chèo với con đò thôi, chứ Thiên Văn Học thì tôi cũng bó tay." Thì cứ như vậy nhà học giả khoe khoang cái này cái khác để hỏi cái người lái đò, và người lái đò cũng giống như trước là lắc đầu để trả lời cho nhà học giả. Thì khi mà con đò nó ra giữa sông thì mây đen vừng vụ kéo tới, sóng gió nổi lên và như muốn nuốt chửng cái con đò vào trong lòng sông. Thì trong lúc mưa gió bão bùng như vậy, người lái đò mới kêu lớn nhà học giả: "Này nhà học giả, ông có biết bơi không?" Nhà học giả nói: "Không." Thì người lái đò nói: "Như vậy là ông đã phí hết cuộc đời của ông ở đây rồi." Thì quý vị thấy là cái tri thức mà chúng ta có được nếu như mà không có áp dụng vào thực tế thì nó chỉ là một cái khối tri thức băng giá, và đôi lúc còn làm cái trò cười cho người khác vì cái sự huynh hoang của mình. Cho nên Mặc Tử mới nói là sĩ tuy hữu học, nhi hành vi bạc yên, có nghĩa là cái người quân tử tuy có học nhưng mà thực hành mới là cái điều quan trọng, cái điều căn bản. Tại vì sao? Tại vì thực hành chính là cái cơ hội để cho mình kiểm tra lại những cái lý luận, những cái phương pháp của mình đã đưa ra, để rồi từ đó chúng ta xét xem những cái khuyết điểm của mình như thế nào khi mà áp dụng vào thực tế. Do đó mà cái thực tế và cái lý luận, cái thực tiễn và cái lý luận á, bao giờ nó cũng phải song hành với nhau và luôn cần thiết nhau. Cũng giống như là nếu có mắt mà không có chân thì không thể đi được, hoặc là có chân mà không có mắt thì cũng không thấy gì cả. Cho nên thực tế và lý luận nó luôn cần thiết nhau. Còn nếu như xét trước và sau thì lấy cái nhận thức làm đầu tiên, còn xét nặng nhẹ thì phải lấy cái thực hành làm trọng. Nếu như mà không thực hành thì chẳng khác nào một cái người mà trồng lúa mà mùa xuân không gieo, mùa hạ không gặt, mùa thu đói meo, và mùa đông thì sao? Nằm chết queo. Thì do đó mà người xưa nói là đạo tuy nhị, bất hành bất chí, sự tuy tiểu, bất vi bất thành. Có nghĩa là cái con đường nó tuy gần á, nếu như mà không có bước đi thì không thể đến đất được. Cái việc nó tuy nhỏ nhưng mà không làm thì không thể thành được. Tại vì sao? Tại vì cái vàng dầm từ chân bước, núi cao từ cái hạt bụi mà thành. Vì vậy trong bất kỳ một cái hành trình nào, nếu như chúng ta không có chịu bước đi, không chịu thực hiện thì không thể nào mà có được cái sự thành công, và không thể biến được những cái điều không thể thành có thể. Đó, tại vì có bước thứ nhất thì chúng ta mới tiến đến bước thứ hai và cho đến bước cuối cùng. Còn nếu như mà có một cái sự thành công nào đó mà một bước lên mây, thì cái sự thành công đó nếu mà xảy ra đi nữa thì nó cũng khó mà có thể vững bền, tại vì đơn giản là nó không có một cái nền tảng vững chắc đó. Cho nên cái thực hành á, không chỉ là cái cơ hội cho mình kiểm tra lại với thực tế, mà còn cho mình cái cơ hội là khám phá những cái điều mà mình chưa biết. Cho nên á, Tuân Tự mới có nói một câu rất là hay: bất đăng cao sơn, bất tri thiên chi cao dạ, bất lâm thâm khê, bất tri địa chi hầu dạ. Có nghĩa là không có lên núi cao á, thì sẽ không biết được trời cao cỡ nào, và không có xuống vực sâu á, thì không thể nào biết đất nó dày cỡ nào. Cho nên muốn lên núi cao, muốn xuống vực sâu để khám phá những cái điều kỳ diệu, thì chính chúng ta phải từ bước đi, hay nói cách khác là chúng ta phải thực hành thì mới thấy được những cái điều kỳ diệu của nó. Vậy thì thế khi mà đã thực hành rồi thì chúng ta phải làm gì nữa? Đó là chúng ta phải thực hành thường xuyên liên tục. Nếu như mà chúng ta không thực hành thường xuyên liên tục thì chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất đi cái lý tưởng ban đầu của mình. Ngày xưa đó, khi mà người ta chưa có phát minh ra cái máy bật lửa, mà người miền Nam mình gọi là cái hộp quẹt ha, thì người ta thường dùng một cái que gỗ tròn để mà xoay nó trên một cái thanh gỗ mục. Thì người ta xoay liên tục như vậy, đến khi nào dù cho thấy khói người ta cũng không dừng tay, đến khi nào mà lửa cháy cái que đó người ta mới dừng tay. Cho nên người xưa mới nói là thí như toàn họa, phùng yên vì bất hưu. Có nghĩa là giống như một cái người dùi cây lấy lửa, dù có thấy khói cũng không ngừng. Tại vì sao quý vị? Tại vì khói nó không phải là lửa, chỉ cần chúng ta dừng tay thì không bao giờ chúng ta có được lửa. Cho nên nếu như sự thực hành của mình á, nó mà không có thường xuyên liên tục thì chúng ta khó mà có được cái sự thành công. Ngay như Ngài Mạnh Tự trong Tứ Thư Chương Tần Tâm Hạ đã nói với Ngài Cao Tự rằng: sơn kính chi khê giang, gia nhiên dùng chi, nhi thành lộ, vi giang bất dùng, tắc mau tái chi hị. Có nghĩa là cái lối nhỏ trên núi đã được vạch ra, nếu mà thường xuyên đi qua thì sẽ thành đường, nhưng mà nếu không có đi qua thì sẽ bị những cái cọ cây nó làm cho ngăn cản cái lối đi của chúng ta. Do đó mà thực hành thường xuyên liên tục thì không có cái khó khăn nào mà chúng ta không vượt qua. Còn nếu như ngược lại, chúng ta không có thực hành thường xuyên liên tục thì những cái cọ cây, những cái khó khăn bụi đường sẽ ngăn cản cái lối của chúng ta đi. Thì như vậy thực hành thường xuyên liên tục là cái sự tự tin, khẳng định ý chí, nghị lực của mình, cái sự kiên định của mình, cái lập trường của mình. Và hơn nữa, cái sự thực hành thường xuyên liên tục nó sẽ giúp chúng ta phát triển cái khả năng, gia tăng cái kinh nghiệm và bổ khuyết cho chúng ta những điều mà chúng ta chưa có được thành tựu, chưa có được hoàn mãn. Vậy thì như vậy chúng ta đã thực hành mấy bước để biến cái không thể thành có thể. Thứ nhất là xác định cho mình một mục đích. Thứ hai là xem xét cái tính thực tiễn của mục đích. Thứ ba là hoạch định thời gian. Thứ tư là thực hành để đi đến mục đích. Và thứ năm là thường xuyên liên tục phấn đấu. Và bây giờ còn một cái yếu tố nó vô cùng quan trọng nữa. Quý vị có biết đó là cái gì không? Đó chính là cái tính chuyên nhất. Tại vì có chuyên nhất thì nó mới sẽ giúp chúng ta mau chóng đạt đến cái mục đích của mình. Và có chuyên nhất thì cái sự thành công của chúng ta mới cao hơn bình thường. Và khi mà xét cái khả năng của mình, cái sở trường của mình là cái gì, thì chúng ta phải cố gắng vun bồi để thực hiện chuyên nhất, để mà đi tới cái mục đích đã xác định. Như ông bà mình nói là gì? Nhất nghề tinh, nhất thân vân. Hay nói là một nghề cho chính còn hơn chín nghề, phải không? Ngay từ ngày xưa đó, trong cái nền giáo dục nho học đó, những cái bậc thầy giáo dục đã biết cái phương pháp là giáo dục chuyên sâu cho cái lứa tuổi học sinh ngay từ khi các em nó bước vào cái việc học tập. Thì Tam Từ Kinh là một cái cuốn sách của Trung Quốc được biên tập vào đời Tống. Cái cuốn sách này là do ông Vương Ấn Luân biên tập. Tam Từ Kinh là cái tập hợp của những tinh hoa của đạo Nho và đạo Khổng. Thì mở đầu Tam Từ Kinh viết: nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cần, tập tương viện, cậu bất giáo, tính nại thiên, giáo chi đạo, quý dị chuyên. Có nghĩa là con người mới sinh ra tâm tính vốn lương thiện, tính nết gần giống nhau, tập quán dần sai biệt, nếu không được giáo dục tính nết dần đổi thay, phương pháp giáo dục hay, lấy chuyên sâu làm trọng. Thì ở đây á, có thể những câu đầu quý vị đã nghe rồi, nhưng mà chúng ta nhấn mạnh ở đây cái câu là, đó là giáo chi đạo quý dị chuyên, có nghĩa là phương pháp giáo dục hay, lấy chuyên sâu làm trọng. Thực ra thì Tam Từ Kinh nó có đến 387 câu, nhưng chúng tôi nói cái câu này ra cho quý vị thấy là ngay từ ngày xưa những cái bậc thầy nho học đã tạo ra cho con, cho những cái học sinh một cái đường hướng học tập chuyên môn sâu sắc để mà từ đó phát triển cái kỹ năng của mình, tạo nên cái sự sắc sảo và am hiểu sâu xa cái vấn đề mình học. Cho nên quý vị thấy là ngay từ xưa người Trung Quốc người ta đã có một cái nền văn học đồ sộ sâu sắc, và cũng có nhiều cái bậc anh tài nó vang danh thế giới, và dường như đối với họ là không có gì là không thể. Bằng chứng quý vị có thể thấy được là có những điều mà chúng ta thấy rất là bình thường, nhưng mà đối với người Trung Quốc thì đó là cả một công trình điêu luyện. Quý vị có xem xiếc thì quý vị thấy là những cái đĩa mà chúng ta đựng thức ăn hàng ngày thì chúng ta chỉ thấy đó là đựng thức ăn thôi, nhưng mà người Trung Quốc đã biến nó thành một cái môn tuyệt kỹ để đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới. Với những cái que nhỏ, người ta đặt cái đĩa lên để xoay mấy một lần, như vậy là xoay mấy chục cái đĩa nhưng mà không có rớt cái nào. Hoặc là quý vị coi thì quý vị cũng có thể biết là cái lu đựng nước á, như đối với mình là nó chỉ là đựng nước thôi, nhưng mà người Trung Quốc cũng biến nó thành một cái môn rất là độc đáo để mà đi biểu diễn khắp thế giới. Thì ở đây nói lên điều gì? Thực ra nó không có cái điều gì là tầm thường cả, mà có chăng là chúng ta có cố gắng nỗ lực để mà biến cái điều tầm thường đó thành phi thường hay không mà thôi. Thì đó là nói về cái sự chuyên nhất trong cái xã hội Trung Hoa ngày xưa. Còn người Việt Nam mình thì sao? Ngày xưa ông bà mình có cái tục thôi nôi cho trẻ khi nó vừa được một tuổi, và có thể bây giờ ở Việt Nam mình thì có nhiều vùng vẫn còn cái tục này. Thì vào cái ngày lễ này, ông bà tắm rửa sạch sẽ cho con cháu rồi cho nó mặc áo quần. Thì sau khi làm lễ gia tiên xong, trong gia đình xong thì mới có cái tục là thử trẻ. Đối với con trai thì ông bà bày nào là cung kiếm rồi là giấy bút, còn đối với con gái thì ông bà bày kim chỉ hoặc là dao kéo. Người xưa cho rằng là nếu như người con trai nó mà chọn cung kiếm thì sau này lớn lên nó sẽ theo nghiệp vợ, còn nó mà chọn cái giấy bút thì nó sẽ lớn lên nó sẽ theo cái nghiệp văn chương, còn nếu như con gái mà chọn cái kim chỉ thì sau này nó sẽ là làm cái nghề thiêu thùa may vá, còn mà chọn dao kéo thì sau này nó sẽ trở thành một cái bà nội trợ giỏi. Thì xét theo cái thiên hướng đó của con cháu thì ông bà mới vuông bồi, mới tạo cái duyên để cho nó phát triển cái năng lực của mình. Thì thực ra đây không phải là nói như vậy, thấy như vậy thì sau này nó sẽ như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là ông bà mình ngày xưa đã rất chú trọng đến cái vấn đề chuyên môn cho con cháu của mình. Hoặc nói tới cái xã hội ngày nay chẳng hạn, nhờ cái phương thức sản xuất chuyên môn hóa, quý vị biết cái phương thức sản xuất chuyên môn hóa không? Cái phương thức sản xuất chuyên môn hóa mà các quốc gia có cái nền kinh tế trì trệ đã phát triển một cách vượt bậc, tại vì cái phương thức sản xuất chuyên môn hóa này đã giúp cho con người tạo ra những cái sản phẩm có chất lượng cao và đáp ứng cái nhu cầu không chỉ là trong nước và ngoài nước. Và hơn nữa, cái phương thức sản xuất chuyên môn hóa nó còn phát huy được cái năng lực của con người và khai thác triệt để cái tài nguyên khoáng sản. Hoặc là như trong cái lĩnh vực giáo dục thì quý vị thấy ngày nay các cái bộ giáo dục của các quốc gia người ta đã phân ban cái chương trình học cho các em học sinh để nhằm giúp cho các em có cái sự học hỏi sâu sắc về cái môn học của mình, để sau này là chúng sẽ có cái tương lai thật là tươi sáng, và cũng đồng thời là tạo ra một cái đội ngũ tri thức có trình độ cao đáp ứng với nhu cầu thời đại. Thì như vậy thì quý vị thấy là như trên chúng tôi đã trình bày á, trong bất kỳ một cái lĩnh vực nào thì cái sự chuyên nhất nó cũng đóng cái vai trò rất là quan trọng. Không có chuyên thì khó mà thành công một cách rực rỡ. Cho nên á, có một câu nói rất là hay như thế này: thà bỏ nhiều thời gian và công sức để đào một cái giếng sâu, còn hơn là bỏ nhiều thời gian công sức để đào nhiều cái giếng cạn. Thì như trên chúng ta đã trình bày các cái yếu tố để biến những cái điều không thể thành có thể. Thứ nhất là gì? Là xác định mục đích. Thứ hai là tính thực tế của mục đích. Thứ ba là hoạch định thời gian. Thứ tư là thường xuyên thực hành. Thứ năm là thường xuyên liên tục. Và thứ sáu là chuyên nhất trong phương hướng hành động. Thì đây có thể là nói là những cái điều chính yếu để biến những cái điều không thể thành có thể, hay nói cách khác là cái điều chính yếu để tạo nên cái sự thành công. Kính thưa quý vị, thì có thể là những cái điều chúng tôi nói nó chưa thực sự là đầy đủ, nhưng mà nó chính là cái điều căn bản cho cái việc mà tạo dựng cái sự thành công của chúng tôi, của chúng ta. Và qua đây chúng tôi cũng tự đặt ra cho mình một câu hỏi: Phật giáo có giúp cho người ta một cái phương pháp nào để biến cái điều không thể thành có thể hay không? Phật giáo có giúp cho người ta có một cái sự thành công mà cái sự thành công đó được hoàn mãn, được an vui hay không? Thì trước hết chúng ta cần phải nhận thức rằng Phật giáo là một cái tôn giáo có tính nhân bản nhất trong các cái tôn giáo trên hành tinh. Cái tinh thần nhân bản này nó thể hiện ở chỗ là tinh thần của đạo Phật nó luôn phù hợp với cái đời sống của con người, và lấy con người làm trung tâm, khẳng định rằng con người làm chủ vận mệnh của mình. Cho nên đạo Phật là một cái tôn giáo hiện tại thiết thực. Như trong kinh Trung Bộ 1, bài kinh Đoạn Từng Ái, Đức Phật đã nói rằng: lành thay, này các tỳ kheo, các ông đã được ta giới thiệu chánh pháp. Pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí từ thân giác hiệu. Tất cả những gì ta nói, đã nói là do cái duyên này mà nói. Như vậy qua lời dạy này chúng ta thấy được là những cái gì mà Đức Phật mang đến cho cuộc đời này là những cái giá trị thiết thực, không phải là một cái sự hứa hẹn hay là ban cho. Đức Phật nói là gì? Hãy đến để mà thấy, thấy một cách khách quan, chứ không phải là một cái sự ép buộc nào cả. Thì như trên chúng tôi đã trình bày những cái yếu tố tạo nên cái sự thành công. Có thể là còn nhiều cái yếu tố nữa, chúng ta không, còn nhiều cái yếu tố phụ mà chúng ta không thể kể ra hết được. Nhưng mà đối với đạo Phật á, Đức Phật chỉ nói hai chữ thôi, không có nói nhiều như người ta, như chúng ta đã nghe. Hai chữ này là gì quý vị có biết không? Đó chính là tinh tấn. Chắc quý vị nói là tượng gì cho tinh tấn, thì tôi đây quá là rành đúng không? Bình thường quá. Theo quý vị phải tinh tấn là gì? Tinh tấn là gì quý vị? Là gì? À, người nói là chuyên cần, người nói là siêng năng. Vậy theo quý vị, tinh tấn có phải là chuyên cần, có phải là siêng năng không? Kính thưa quý vị, tinh tấn không chỉ đơn thuần là siêng năng hay là cần cù. Tại vì cái siêng năng hay cần cù nó cũng là một cái nỗ lực. Nhưng mà có đôi khi cái nỗ lực này nó không theo một cái phương hướng cụ thể. Vậy thì tinh tấn hiểu một cách rõ ràng ở đây là gì? Tinh tấn là một cái nỗ lực không ngừng, mang tính chuyên nhất, có mục đích cụ thể và hướng tới một cái kết quả chân chính tốt đẹp. Cho nên quý vị thấy, chỉ với hai chữ tinh tấn này đã bao trùm tất cả những gì mà chúng tôi vừa trình bày ở trên. Cho nên tinh tấn trong nhà Phật là cái để tạo nên cái sự thành công, là cái để chuyển biến những cái điều không thể thành có thể. Và nếu quý vị đã có từng nghe qua các cái lời pháp của quý thầy hoặc là đọc qua sách, thì quý vị thấy trong 37 phương pháp hỗ trợ tu tập chánh đạo thì không đâu mà không nói đến tinh tấn, như là nào là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý tốc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, hay là bát chánh đạo đều đề cập tới tinh tấn này. Hoặc là nói như nói theo cái con đường tu tập Bồ Tát đạo á, thì tinh tấn nó cũng đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Cho nên tinh tấn trong nhà Phật là cái để mà giúp cho người Phật tử tạo nên cái sự thành công. Như trong kinh Du Hành, kinh số 2 thuộc kinh Trường A Hàm, Đức Phật có dạy: các tỳ kheo chớ có buông lông, ta chính nhờ không buông lông mà được thành tựu chánh giác vô lượng điều lành, nhờ không có buông lông mà được. Hoặc là cũng như trong kinh này Đức Phật dạy: ta nhớ khi xưa ta từng qua lại trong chúng Sát Đế Lỵ, cùng họ nói năng ngồi đứng chẳng biết đã bao nhiêu lần. Nhờ cái sức thiền định tinh tấn mà nơi nào ta đến, hệ họ có sắc đẹp thì sắc của ta đẹp hơn, hệ họ có tiếng hay thì tiếng của ta hay hơn. Họ đã từ dạ ta mà đi, nhưng mà ta không từ dạ họ. Điều họ nói được ta cũng nói được, điều họ không nói được ta cũng nói được. Như vậy là quý vị thấy cái sự tinh tấn không những tạo nên cái thành công, mà cái thành công này còn rực rỡ hơn người khác. Do vậy, nếu như mà chúng ta xét xem các cái phương thức mà xã hội đã dạy cho con người ta tạo dựng đến cái sự thành công, thì chúng ta sẽ nhận thấy được rằng là bao giờ người ta cũng dạy đó là cái vấn đề tri nhân. Tri nhân tức là biết người, mà nói một cách rộng rãi ra là phải biết những cái gì mình phải vượt qua, điều kiện nào để tạo dựng sự thành công, và phương pháp nào để mà đối chọi lại với đối thủ, vân vân và vân vân. Thì thực sự là những cái thủ thuật đó đã giúp cho nhiều người thành công. Họ có thật là nhiều tiền, có danh vọng, có địa vị. Nhưng mà họ lại không có sống yên ổn trên cái thành quả của mình. Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì một cái điều đơn giản là người ta không có biết đến cái vấn đề gọi là từ tri, tức là biết sống với chính mình. Cho nên quý vị mà thường xuyên đọc báo hoặc là xem trên truyền hình chẳng hạn, chúng ta nghe rất là nhiều cái thông tin như là ngày hôm nay một ca sĩ nước A phải từ từ vì quá lo lắng cho show diễn của mình, hoặc là một cái tổng thống nước B phải nhảy xuống vực sâu từ từ vì quá dằn vặt lương tâm. Quý vị có nghe cái thông tin này thường xuyên không? Rất là nhiều, không phải là ngày nào trên báo, trên truyền hình cũng nói đến cái thông tin này. Cho nên á, đã có nhiều cái câu hỏi đặt ra và cũng đã có nhiều cái ý kiến nêu lên, nhưng mà chung quy lại thì cũng chỉ đơn giản là họ đã không biết sống với chính mình. Mà không biết sống với chính mình á, thì lạc, gọi là hoang lạc giữa cuộc đời, không biết mình là ai, không biết mình đang là gì, và không biết mình sẽ đi về đâu. Mà nếu như mà có biết đi chăng nữa thì biết để mà hơn thua, để mà tranh đấu, để mà giật giành với nhau trong cuộc đời mà thôi. Và cái sự thành công nếu mà có được á, thì cũng giống như người xưa nói là nhất tướng công thành vạn quốc khô. Có nghĩa là một cái vị tướng á, mà làm nên chiến công thì đã biết bao nhiêu cái xương máu đã phải đổ xuống. Cho nên quý vị thấy cái thành công này liệu có được an vui mà sống với nó không? Liệu có được vui vẻ lâu dài không? Theo quý vị nó có được lâu dài không? Do đó mà có quá nhiều người vì tuyệt vọng tìm đến cái chết. Đây là một cái nỗi lo của xã hội ngày nay. Vì vậy đến với Đạo Phật thì Đức Phật không chỉ dạy cho người con Phật phải biết sống tri nhân, mà còn phải sống từ tri, tức là sống biết người và biết mình. Hay nói cách khác là cái người Phật tử không chỉ sống sâu sắc với vũ trụ quan, mà còn sống sâu sắc với nhân sinh quan. Mà cụ thể là sống quán chiếu với bản thân trong từng giây phút để biết mình đang là ai, mình đang là gì. Và chỉ có cái tinh tấn nó mới có khả năng duy trì được cái trạng thái chánh niệm tỉnh thức này. Do đó mà khi mà đã biết mình rồi á, biết người rồi á, thì sao quý vị? Trăm trận trăm thắng, phải không? Biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Và cái sự thành công của người Phật tử á, là cái sự thành công bằng chính cái nỗ lực của mình. Và cái hành động của người Phật tử đó là cái hành động dựa trên cái nền tảng đạo đức. Cho nên thành công của người Phật tử nó có cái tính chất vững bền hơn và sẽ được nhiều người ủng hộ. Hơn nữa, cái người Phật tử là cái người có cái cơ hội thành công rất lớn trong cuộc đời. Tại sao? Tại vì người Phật tử có nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. Thì quý vị, theo quý vị thì cái này ở đâu ra? Đó chính là năm cái nguyên tắc đạo đức mà người Phật tử đã thọ trì: không sát sanh là nhân, không trộm cắp là nghĩa, không tà dâm là lệ, không uống rượu là trí và không nói dối là tín. Cho nên khi mà đã có năm cái đặc tính này trong con người thì coi như là người Phật tử đã biến một nửa những điều không thể thành có thể, hay là nói cách khác, người Phật tử đã thành công một nửa trong cuộc đời. Còn một nửa còn lại là phải xem người Phật tử có chịu nỗ lực tinh tấn để mà đi đến cái mục đích của mình hay không mà thôi. Có nỗ lực tinh tấn thì mọi cái ước mong nó mới như sở nguyện. Và cái biểu trưng của tinh tấn trong đạo Phật đó chính là cái công hạnh của vị Bồ Tát không thoái chuyển. Mà Bồ Tát không thoái chuyển có nghĩa là gì? Tức là nói một cách đơn giản là một cái vị Bồ Tát không bao giờ lùi bước trước mọi cái khó khăn, thử thách, mà luôn tiến về phía trước để tu tập các cái hành lành. Hay như trong Luận Đại Trí Độ có nói như thế này: nếu Bồ Tát chỉ với một pháp mà khéo niệm, ấy gọi là Bồ Tát không thoái chuyển. Một pháp là gì? Đó là thường nhất tâm nhóm các thiền pháp. Như nói các đức Phật thường nhóm các thiền pháp mà chứng được vô thường chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy ở đây là một pháp khéo niệm, tức là nói nếu như người Phật tử bước vào nhà Phật mà không chọn cho mình một cái phương pháp để rồi chuyên nhất thực hiện thì thật khó mà thành tựu các cái mục đích của mình, thật khó mà thành tựu cái hành từ bi, cái sự hỷ xả của mình được. Mà cái một pháp chuyên niệm này chính là cái ý nghĩa của chữ tinh trong tinh tấn. Tại vì chữ tinh có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là chuyên, không? Mà chuyên là chuyên, tức là phải đi theo một cái phương hướng mà mình đã vạch ra. Đó chính là một pháp khéo niệm. Và thực sự là diệm phúc cho quý Phật tử của chúng ta ngày hôm nay trong đạo tràng. Hầu hết chúng ta là những người mà chuyên tu tập theo pháp môn niệm Phật, chuyên cố gắng nỗ lực hành trì chuyên nhất với danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Mà hành trì để làm gì? Để đạt cái điều mà như trong kinh A Di Đà đã khẳng định, đó là thành tựu một cái vị Bồ Tát không thoái chuyển. Mà học cái hành không thoái chuyển ở đây chính là gì? Chính là chuyên nhất không ngừng bằng tất cả ý chí, nghị lực, niềm tin của mình để đi đến mục đích đã xác định. Kính thưa quý vị, thì xuyên suốt những cái gì mà chúng tôi vừa trình bày quý vị ấy, chúng tôi luôn nhấn mạnh một cái quan trọng, đó là chữ chuyên. Nó là cái chìa khóa để mở ra tất cả mọi cánh cửa của thành công, và nó là cái chỗ để cho chúng ta dùng công vào trong tất cả mọi lĩnh vực. Vậy thì thử hỏi là quý vị ở đây ấy, là những cái người Phật tử thực tập chuyên nhất pháp môn niệm Phật, vậy thì quý vị đã có được những cái thành công gì trong cuộc sống? Quý vị có thành công gì chưa? Có chưa? Có không? À, có người nói có người nói không có gì hết. Thì trước hết chúng tôi cũng xin nói một điều khá là đau lòng như vậy. Có nhiều người cho rằng cái pháp môn niệm Phật là pháp môn chờ chết, đừng có tu mà nguy hiểm tới cái tính mạng, và thà bỏ cái thời gian ra để mà làm cái việc gì đó để có ích thì hơn. Vậy theo quý vị cái quan điểm này có đúng không? Đúng không? Vậy thì người ta hỏi thì mình nói sao? Bó tay. Tại sao lại bó tay không? Nếu như người ta nói vậy thì mình phải làm sao để mà nói cho người ta thấy được cái lợi ích, người ta mới tu tập được chứ, phải không? Thì á, như trên á, thì chúng tôi đã nói với quý vị là tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy nó đều gắn liền với thực tế và có cái lợi ích trong đời sống hiện tại. Cho nên không thể nào mà nói là cái pháp môn niệm Phật là pháp môn chờ chết và không có cái hiện lợi ích trong hiện tại được. Vậy thì theo quý vị, cái tính thiết thực của pháp môn niệm Phật trong đời sống hiện tại là gì? Có thể quý vị tu tập thì đã nhận ra được, thì tại vì nhà Phật mà nói là ai ăn nấy no, không ai mặc nấy ấm, chỉ có mình tu tập thì mình mới biết được. Và chúng ta phải thấy được cái lợi ích thiết thực của pháp môn niệm Phật là gì, và cái lợi ích này nó dành cho ai, thì chúng ta mới cố gắng để nỗ lực tu tập. Vậy theo quý vị, cái lợi ích của pháp môn niệm Phật dành cho ai? Đúng là dành cho tất cả chúng sanh, nhưng nói gần nhất đó chính là dành cho con người. Mà con người là gì? Con người là một cái sự cấu thành của thân thể vật lý và cấu trúc tâm lý. Một con người mà được coi là sống vui, sống khỏe, sống có ích, khi mà thân thể vật lý và cấu trúc tâm lý có cái sự hài hòa, và chỉ cần một trong hai cái này nó gặp vấn đề á, thì chúng ta không thể nào mà sống cho yên ổn được. Có phải không quý vị? Phải không? Thì đó, ngày nay á, quý vị thấy khi mà cái đời sống thực tại á, nó quá nhiều là những cái sự rắm rối đã tạo nên rất là nhiều cái căn bệnh về thần kinh, đúng không? Chẳng hạn như căn bệnh stress chẳng hạn, là một cái căn bệnh thời đại đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Mà đơn giản là tại vì sao? Tại vì cái con người thời đại ngày nay có quá ít thời gian để sống với chính mình, không làm chủ được tâm thức của mình, và không có biết cái phương pháp nào để hóa giải những cái phiền muộn trong cuộc sống. Cho nên á, ở đây Phật giáo đã giúp cho con người ta biết nhận diện cuộc sống để sống với chính mình, sống một cuộc sống an lạc tịnh tại. Mà pháp môn niệm Phật là một cái phương pháp đơn giản nhất, dễ dàng nhất cho người con Phật thực tập để tạo nên cái sự hài hòa của thân và tâm. Mà khi mà tâm sáng rồi thì sao quý vị? Tâm sáng thì thân nó khỏe, tại vì tâm lý nó có ảnh hưởng, có vai trò ảnh hưởng rất là quan trọng đến tâm, đến thân. Mà khi niệm Phật, tâm đã được an định thì thân thể của chúng ta sẽ được khỏe mạnh. Cho nên cái danh hiệu của Đức Phật A-di-đà có nghĩa là gì? Vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ là chỉ cho cái thọ mạng lâu dài, hay là mà cái thọ mạng lâu dài thì tức là có một cái sức khỏe tốt. Còn vô lượng quang là cái trí tuệ sáng suốt. Mà khi trí tuệ sáng suốt tức là có cái sự an định thì thân thể mình khỏe mạnh. Cho nên á, trong cuộc sống thì quý vị thấy được cái gì là quý nhất? Theo quý vị, trong cuộc sống cái gì là quý nhất? Đó chính là sức khỏe và trí tuệ, đúng không? Cho nên khi mà người Phật tử toàn tâm toàn ý thực hiện, thực tập cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, có nghĩa là đã tự tạo cho mình một cái phương pháp để mà tạo nên cái sự hài hòa của tâm lý và sinh lý. Và nếu mà hiểu được như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái ý nghĩa của vô lượng thọ và vô lượng quang, để rồi từ đó mà xóa tan đi những cái sự, những cái quan niệm sai lầm về cái pháp môn tu tập. Và đây là một cái công năng vi diệu của pháp môn niệm Phật trong đời sống hiện tại nói riêng, và các cái phương pháp tu tập trong nhà Phật nói chung. Cho nên quý vị, nếu mà quý vị để ý thì ngày nay á, ở các nước phương Tây có một cái thuật ngữ đã được phổ biến rất là rộng rãi, đó là thuật ngữ tâm lý liệu pháp Phật giáo, mà theo Anh ngữ gọi là Buddhist psychotherapy, tức là cái phương pháp tâm lý liệu pháp này á, nó đề cập tới một cái phương pháp trị liệu mà có nguồn gốc từ Phật giáo. Tâm lý liệu pháp là cái phương pháp mà trị bệnh bằng phương pháp tâm lý, khác với vật lý liệu pháp là cái phương pháp trị liệu bằng các cái phương pháp vật lý. Cho nên là ở các nước phương Tây thì người ta không chỉ dùng cái phương pháp này để mà chữa các cái căn bệnh khủng hoảng về đời sống tinh thần, mà còn hỗ trợ tích cực cho cái việc là chữa trị các cái căn bệnh của thế kỷ như là ung thư, như là AIDS. Thì đây có thể nói là một điều không thể, nhưng mà sự thật nó là một cái điều có thể. Chỉ cần người bệnh nhân người ta tin tưởng vào cái giáo lý nhà Phật, thực hành những gì mà đã được hướng dẫn thì không có gì là không thể. Thì qua đây cũng khẳng định rằng Đức Phật là một cái bậc đại y vương, cho nên không có một cái căn bệnh nào của chúng sanh mà Đức Phật không có chữa khỏi. Chỉ điều quan trọng là chúng ta có chịu thực hành, có tin tưởng, có hiểu biết một cách rõ ràng hay không mà thôi. Thì đó là chúng ta nói sơ qua về cái lợi ích hiện tại của người tu pháp môn niệm Phật. Vậy thì theo quý vị, cái lợi ích tương lai của người tu niệm Phật đó là gì? À, quý vị Phật tử ai cũng nói đúng là biết là vạn sanh Tây Phương Cực Lạc. Không? Vậy thì tại sao có nhiều người tu như vậy mà có quá ít cái người vạn sanh? Theo quý vị thì sao? Có phải là Phật đã lừa mình không? Có phải tổ lừa mình không? Vậy thì tại sao? Tại vì mình không có hiểu được căn bản của pháp môn niệm Phật. Không có hiểu cái căn bản của phương pháp tu tập á, thì giống như một cái con thuyền lạc hướng vậy. Cho dù cố gắng chèo chống, nhưng mà nó cũng chỉ là đi vào những cái nơi vô định. Trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 24, ba bậc vạn sanh á, nói cái điều kiện căn bản để cho việc vạn sanh về tịnh độ, đó chính là phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Thì bất kỳ cái bậc vạn sanh nào cũng phải có hai cái điều kiện căn bản này, đó là phát tâm bồ đề và nhất hướng chuyên niệm. Thì ở đây có lẽ là quý vị Phật tử chúng ta hầu hết người nào cũng đã cố gắng nhất tâm chuyên niệm rồi, phải không? Còn phát tâm bồ đề thì sao? Có phát chưa? Nếu mà chưa phát thì có thể thành tựu vạn sanh được không? Mà phát tâm bồ đề là cái gì? Đó chính là trên cầu thành Phật, dưới độ chúng sanh. Mà trên cầu thành Phật thì có lẽ là quý vị cũng đã cầu rồi, tại vì cầu vạn sanh tức là cầu thành Phật. Còn dưới độ chúng sanh là sao? Tức là cũng mong muốn cho tất cả chúng sanh cũng được thành Phật như mình. Vậy quý vị có cái tâm này chưa? Có chưa? À, có người có người không ha. Quý vị phải dứt khoát chứ ha. À, chúng ta ngày ngày niệm Phật, lần chuỗi, cúng Phật, dâng hương, nhiệu Phật, nói chung là tôn kính hết mức. Nhưng mà đối với những cái người xung quanh á, thì sao quý vị? Chúng ta có tôn kính chưa? Chúng ta có thực sự đối xử một cách bình đẳng, có không oán ghét, không thù hận, không tỳ hiềm chưa? Quý vị có cái này chưa? Đó. Mà Đức Phật dạy là gì? Tất cả chúng sanh đều là Phật. Đó. Mà chúng ta cung kính Đức Phật, nhưng mà không cung kính những Phật trong chúng sanh này, thì cái việc niệm Phật của mình nó có thành tựu hay không? Đó. Thì câu hỏi này sẽ quý vị sẽ tự trả lời, không? Cho nên mình nói là hầu lung hạm phá diệt đồ nhiên, có nghĩa là cho dù niệm cho đến bệ cổ họng cũng không được cái gì cả. Nếu như mà không có phát được cái tâm cung kính tất cả chúng sanh, cung kính Phật, nhất hướng chuyên niệm, thì chúng ta dù có tu tập gì cũng nó khó mà đi đến cái sự thành tựu. Do vậy mà khi mà nghe chúng tôi nói tới cái vấn đề này á, thì quý vị hãy tự thử ngoảnh mặt để nhìn những cái vị Phật xung quanh mình á, ha, người ta thật là dễ thương không, thật là đáng tôn kính. Chúng ta hãy cùng nhau nở một nụ cười để thấy rằng là Phật, các vị Phật của chúng ta thật là xinh xắn đúng không, thật là dễ thương ha. Thì luôn luôn có cái tâm niệm như vậy, người tu Phật phải có cái tâm niệm như vậy thì mới thành tựu được cái hành từ bi và thành tựu được cái con đường, cái mục đích mà mình tu tập. Cho nên á, Nếu như mà đến với đạo Phật mà có một cái cái nhìn mơ hồ, phán đoán, để rồi từ đó đưa ra những cái kết luận vội vàng, sai lầm, thì chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất đi cơ hội hấp thu những cái tinh hoa mà đạo Phật đã mang đến cho đời. Đó chính là cái chỗ mà chúng ta cần phải chia sẻ cùng với những người chưa biết đến giáo lý của nhà Phật, chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập của mình, những cái sự an lạc của mình trong hiện tại cũng như là cái kết quả tương lai mà chúng ta đạt được. Và đó cũng chính là cái cơ hội giúp cho chúng ta thực sự tịnh tài, sáng suốt, để mà biến những cái điều không thể thành có thể, và nhìn ra được cái phương hướng thành công trong cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị, thì người ta thường nói rằng á, ở trong đời ai cũng có quyền dệt cho mình một ước mơ. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ dệt cái ước mơ của mình nó rắm rối như là tơ nhện, mà hãy như cái con tằm kia, nó dệt nên cho đời những cái sợi tơ vàng óng ánh hữu ích. Bởi vì sao? Tại vì ông bà mình nói là gì? Tầm dăng tơ, nhện cũng dăng tơ, mấy đời tơ nhện được như tơ tầm. Cho nên chúng ta có dệt cái ước mơ của mình đi nữa thì cũng hãy cố gắng như như con tầm dệt những cái sợi tơ óng ánh đẹp đẽ, mang lại cái lợi ích cho thật là nhiều người. Và cho dù đường phía trước còn lắm chông gai, còn nhiều cái thử thách đón chờ chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn cố gắng quyết tâm để tiến lên. Giống như ông Châu Thương Ẩn trong bài thơ Vô Đề đã nói rằng: xuân tàm đáo tự ti phương tận. Có nghĩa là con tầm đến chết nó mới hết nhạ tơ. Vì vậy nếu có một cái sức mạnh mà biến những cái điều không thể thành có thể trong cuộc sống, thì đó chính là cái sức mạnh của tinh tấn, sức mạnh của sự nỗ lực không ngừng, chuyên nhất, có mục đích cụ thể và hướng tới một cái kết quả chân chánh, tốt đẹp. Cho nên, cho dù ngày mai tầng thế, đêm nay sen vẫn gieo trồng, đem lòng gió mát trăng thanh, xưng tán A-di-đà Phật. Cuối lời, xin thành tâm kính chúc chư Tôn Đức cùng quý Phật tử và gia quyến thân tâm thường an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A-di-đà Phật.